thì mình vẫn học tiếp kinh Di Ma, Di Ma Cật đó, Di Ma Cật Sở Thiết Kinh. Vừa rồi mình học cái phẩm bất tư nghị. Bất tư nghị tức là không có suy tư, cũng không có nghĩ tưởng. Tức là cái phẩm này nó vượt ngoài cái suy tư và nghĩ tưởng của mình. Đó là cái chỗ mà nó rốt ráo thanh tịnh. Tại vì chúng ta thường thường mình do cái suy tư tức suy nghĩ á, rồi mình phân tích, mình suy nghĩ rồi mình phân tích, tức là mình luận giải. Đó là cái gọi là cái thông minh của con người. Đó là cái quan điểm của mình. Người nào suy tư giỏi và luận giải giỏi, quý vị cho đó là cái người tài, đúng không ạ? Còn cái người nào mà suy tư không giỏi, nghị luận không giỏi, mình nói cái người này là người ngu, người dở, đúng không? Nhưng mà đạo Phật thì lại khác hơn. Tức là người nào giỏi suy tư, người nào giỏi nghị luận, là người đó càng cách xa đạo, trái đạo. Chẳng những thế mà những người đó lại dễ phiền não, là dễ đau khổ hơn. Cho nên đó là đạo Phật rốt ráo là mình không suy tư, cũng không cần luận giải. Người ta nói nếu mà không suy tư, không luận giải là mình trở thành cây đá rồi, đúng không? Nhưng mà sự thật thì nó khác hơn. Bởi vì khi mà quý vị suy tư, quý vị luận giải đó, là quý vị chỉ thấy một phần của cái tâm mình thôi, một cái phần nhỏ nhoi thôi, gọi là chỉ là một cái hạt cát trên cái sa mạc thôi, chỉ là một cái hòn bọt ở trên biển cả thôi. Cái suy tư luận giải của mình giống như là hòn bọt ở trên biển cả. Còn không suy tư, không luận giải, tâm mình nó bình an. Khi đó tâm mình nó bình an thì tâm mình nó rộng lớn thênh thang. Thì đó là cái chỗ mà chúng ta có một cái kho tàng rộng lớn, rồi có một cái trí huệ rộng lớn, là như vậy đó. Cho nên sao quý vị mà mình hay học kinh, mình nghe trong kinh nói là trí tuệ rộng lớn, tâm mình rộng lớn, cái quý vị nói chắc là ngoài cái những cái hiểu biết của mình đây, Đức Phật còn có một cái trí tuệ kinh thiên động địa rộng lớn hơn mình lắm. Nhưng mà nói rộng lớn ở đây là bởi vì là Đức Phật ngài không có suy tư, không có luận giải, thì tự nhiên tâm ngài được thanh tịnh. Khi tâm ngài được thanh tịnh trong sáng thì gọi là trí tuệ rộng lớn thênh thang, đơn giản vậy thôi, chứ không phải là ngài có một cái trí tuệ nào từ bên ngoài mà đến, mà là từ trong tâm mình nó phát ra. Cho nên đó là cái chỗ rộng lớn thênh thang đó. Cho nên nó là thật ra thì mình còn có thêm một cái niềm vui, có thêm một cái niềm tin ở trong cái cuộc sống của mình, nghĩa là mình còn có một cái chỗ để mà hướng đến. Ví dụ như quý vị đã thành đạt rồi, sự nghiệp thế gian cũng thành đạt rồi, gia đình con cháu cũng thành đạt rồi, cho nên mình thấy nếu mà chỉ vậy thôi thì mình thấy cuộc đời không còn có ý nghĩa gì hết. Cho nên có nhiều người lớn tuổi họ không biết họ sống làm gì. Cho nên bữa trước là bạn nghe một Phật tử kể, có cái ông đó, ổng 80 mấy tuổi rồi mà cái nước đó họ không có cho tự tử chết, ổng sang một cái đất nước mà cho tự tử chết qua đó để được tự tử thôi. Hỏi làm sao vậy? Ổng nói ổng biết ổng sống để làm gì, bởi vì đó là những cái gì ổng làm nó làm hết rồi, rất thông minh tài giỏi, nhưng mà cảm giác như là nó lạc lõng lắm. Ví dụ như bây giờ quý vị mình có thành đạt cách mấy rồi, mình nghĩ lại ủa cũng chẳng có gì hết, cuộc đời chỉ là một cái khoảng không thôi, tìm lại ngày hôm qua thì lại cũng không có gì hết, rồi cái tương lai thì mình cũng mơ mơ màng màng, cho nên là thấy mình sống nó không có ý nghĩa gì. Đó là chúng ta trải qua một cái thời gian mà chỉ đi theo cái tâm thức đó, rồi cuối cùng là đi đến cái chỗ nó đoạn diệt. Cho nên người ta nói sống để làm gì thì ai cũng trả lời là sống để rồi chết, đúng không ạ? Từ cái đoạn cuối cùng là chết. Nhưng mà khi mà quý vị hiểu đạo Phật rồi thì mới thấy là mình tu, mình sống để rồi mình trở về một cái tâm nó rộng lớn, thênh thang, trở về một cái gọi là chưa bao giờ mà chết, chưa bao giờ bị sanh tử hết. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài tu hành, Ngài giác ngộ. Khi Ngài giác ngộ rồi, Ngài thấy được cái tâm rộng lớn như vậy, tự nhiên Ngài nói là Như Lai đã vượt qua khỏi bờ sanh tử. Nhưng mà cuối cùng 80 tuổi Ngài cũng chết. Cho người ta nói là đã vượt qua sao chết. Đó là chúng ta chỉ thấy được cái sắc thân này mà không thấy được cái tâm. Nếu mà quý vị thấy được cái tâm này là chúng ta chưa từng sanh, chưa từng tử, quý vị sẽ không còn sợ chết nữa. Nó vui lắm, nằm ở trên giường bệnh mà mình vẫn vui, thân già mà mình vẫn vui, mình thấy không có gì là chết hết, an vui và hạnh phúc lắm. Cho nên tài bản hay nói đó là cuộc sống mà nếu mà quý vị được thảnh thơi, quý vị được hạnh phúc là bảo đảm là chúng ta chưa từng già và chưa từng chết, quý vị không còn sợ gì hết. Mà quý vị càng bệnh quý vị càng vui, càng già quý vị càng an lạc. Đó là cái chỗ mà chúng ta có thể làm được. Ở đây là cái chỗ mà gọi là bất tư nghị đó. Thì khi mà những cái bảo tọa từ ở một cái quốc độ khác được Ngài Di Ma Cực mang về, mượn về đây là 32.000 cái bảo tòa, các vị Bồ Tát và các vị Thanh Văn đều an tọa hết, được ngồi trên đó hết. Thì đầu nói là các vị Bồ Tát thì ngồi được, còn các vị Thanh Văn ngồi không được. Lúc bây giờ Ngài Di Ma Cực mới bảo các vị Thanh Văn hãy hướng về Đức Như Lai mà lễ bái chí thành, tự nhiên là các ông sẽ ngồi được trên bảo tòa cao lớn này. Thì các vị Thanh Văn đồng hướng về Đức Như Lai lễ bái bằng cái tâm chí thành, tự nhiên là các vị được ngồi trên cái bảo tòa rộng lớn. Bữa hôm qua tài bản có nói là khi mình hướng về Đức Như Lai mà lễ bái bằng cái tâm chí thành, chí thành tức là một cái tâm nó trọn vẹn đầy đủ mà không còn có sự phân biệt hơn thua, thì lúc bây giờ thân tướng các vị tỳ kheo nó to lớn hơn, lớn lên. Giống như bây giờ quý vị cao, người cao 1,5 m, người cao 1,7 m, 1,8 m, nhưng mà nói chung là cái thân mình là cũng nhỏ bé lắm, không có lớn. Nhưng mà lớn hay không là do tâm của mình. Khi nào tâm của quý vị rộng lớn thì quý vị trở thành con người cao lớn. Cao lớn nó phi thường, cao lớn đến cái độ mà người ta không thể nào diễn tả được. Mình thấy cái người đó rất là thanh cao, thấy người đó rất là rộng lớn, thấy người đó mà không ai với tới được. Đó là cái chỗ giác ngộ và giải thoát tự nơi tâm của mình. Cho nên quý vị mà muốn ngồi trên bảo tọa của Như Lai thì phải sống tròn được một cái tâm chí thành, một cái tâm rộng lớn, thì thân tướng của mình nó cao lớn, cao lớn tới là mấy chục do tầng luôn. Đó là cái chỗ rộng lớn vô bờ đó. Thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói với Ngài Di Ma Cực: cư sĩ, thật là chưa từng có, căn phòng nhỏ này có thể chứa đủ các tòa cao rộng như vậy mà không che lấp thứ gì ở thành Tỳ Gia Ly, cũng không làm chật hẹp lại các thị trấn làng mạc ở cõi Diêm Phù Đề, bốn thiên hạ cũng như các cung điện của chư thiên Long Vương và các quỷ thần. Đó là cái căn phòng này đó cũng chứa được hết, rộng lớn hết mà chứa hết các bảo tòa, mà thành Tỳ Gia Ly cũng không chật lại, các thành làng mạc cũng không có bị chật hẹp, và các cung điện của Thiên Long cũng không có bị chật hẹp luôn. Mà một cái căn phòng nhỏ vậy mà chứa được cái bảo tòa, đó là cái chuyện mình thấy nó rất là hy hữu. Nhưng mà quý vị thấy có không? Có, đúng không ạ? Bởi vì khi nào tâm của chúng ta rộng lớn thì mình sẽ dung chứa được hết tất cả vạn pháp muôn duyên. Tâm của mình nó nhỏ hẹp thì tự nhiên mình không chứa được cái gì hết. Cho nên đó là tại mãn hay nói đó là cái nghiệp không có đáng sợ, tội cũng không có đáng sợ, chỉ sợ tâm mình nhỏ hẹp thôi. Bởi vì khi mà tâm của chúng ta nhỏ hẹp đó thì một cái phiền não cũng nhận chìm mình luôn. cũng làm cho mình khổ, cũng làm cho mình đau. Một lời nói của người khác cũng làm cho mình phiền não, cũng làm cho mình sân giận. Một cái hoàn cảnh nó cũng không đáng gì lắm, cũng làm cho mình chết đi sống lại. Nó như vậy đó. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta, bởi vì tâm mình nó quá nhỏ hẹp, cho nên cái gì cũng làm cho mình đau. Cho nên quý vị thấy cái người mà họ hay nổi giận đó, thì cái người đó đó là cái tâm lượng của họ không lớn. Cái người mà hay phiền não là tâm của họ không có rộng lớn. Còn cái người mà vui vẻ hoan hỷ, mình tưởng là cuộc đời họ hạnh phúc, cuộc đời họ nhiều thuận duyên, cũng không phải, họ cũng giống mình thôi, nhưng mà họ chấp nhận được những cái gì nó xảy ra. Cho nên đó là Đại Mãn hay nói đó là cái cuộc đời này đó là nó không có nhường nhịn mình, bởi vì nó là một cái lực quay, nó là một cái sức hút mà tất cả chúng ta phải đi vào trong cái vòng xoáy đó thôi. Mình thuận duyên, tùy duyên được là chúng ta sống được, không tùy duyên được thì cái duyên đó làm cho mình nó đau khổ. Mà quý vị muốn hết đau khổ thì phải là tâm mình nó phải rộng lớn hơn. Giống như muối mà quý vị bỏ vào trong cái tô nước thì uống rất là mặn, nhưng mà quý vị bỏ vào trong ao hồ thì lại không có hương vị gì hết. Cũng như vậy, chúng ta tâm mình rộng lớn thì sẽ dung chứa được hết tất cả. Tâm Bồ Tát Di Ma Cật rộng lớn, cho nên á là khiến cho cái nhà của ông cũng rộng lớn theo. Đúng không ạ? Nên nhiều khi cái nhà nhỏ mà quý vị vào đông người nhưng mà lòng mình nó vui đó, thì tự nhiên không có chật gì hết. Quý vị ở trong cái căn nhà nhỏ mà 4-5 người mà gia đình hạnh phúc, quý vị thấy nhà này nó rộng ra. Còn mà quý vị ở nhà lớn mà cứ giận nhau, hơn thua với nhau, tranh đấu với nhau, quý vị cảm giác như là nó chật hẹp, bực bội và khó chịu. Cho nên đây là muốn nói lên là khi tâm mình nó rộng lớn thì tất cả cảnh vật xung quanh nó sẽ rộng lớn theo, tùy theo tâm mình. Nhưng mà khi mà tâm mình rộng lớn rồi thì có trở ngại gì mọi người xung quanh không? Thưa quý vị, không có gì trở ngại hết, mà mọi người đều hoan hỷ và vui vẻ. Thì Di Ma Cật mới đáp: vâng, thưa ngài Xá Lợi Phất, chư Phật và Bồ Tát có một môn giải thoát gọi là Bất Khả Tư Nghị. Bồ Tát trụ nơi giải thoát này có thể đặt ngọn núi Tu Di to lớn hùng vĩ trong một hạt cải mà không hề thay đổi kích thước một hạt cải. Tướng trạng nguyên thủy của núi Tu Di vẫn như cũ. Bốn vị thiên vương cùng với chư thiên đao lợi cũng không biết mình đã được đặt trong một hạt cải. Chỉ những ai cần được độ mới thấy núi Tu Di lọt vào hạt cải, đó là pháp môn giải thoát Bất Tư Nghị. Đó là Đức Phật nói là Phật và Bồ Tát có một cái pháp môn mà nó rất là rộng lớn, đó là có thể đặt một cái núi Tu Di vào trong cái hạt cải. Cái núi Tu Di thì quý vị học Phật pháp thì quý vị cũng biết là núi Tu Di là một cái ngọn núi được biểu tượng là nó to lớn. Tức là cái ngọn núi Tu Di đó là ở trên đỉnh núi đó thì có 33 tầng trời, mà xung quanh đỉnh núi á thì có tứ thiên vương. Rồi lưng chừng dưới ngọn núi đó thì có Atula, và xung quanh bốn ngọn núi là có tứ châu thiên hạ, ở dưới là có địa ngục A Tỳ, cảnh giới ngạ quỷ địa ngục A Tỳ vân vân. Bên trong đó thì được diễn tả mà xung quanh như vậy đó là gọi là cái ngọn núi Tu Di, ngọn Tu Di lớn như vậy đó. Nhưng mà pháp môn của Phật và Bồ Tát á là có thể là đặt ngọn núi Tu Di vào trong cái hạt cải. Hạt cải tức là cái hạt nhỏ xíu thôi, mà có thể dùng cái thần lực mà có thể đặt vào trong cái hạt cải. Đó là quý vị học trong thiền ngữ thì hay nói đó là lấy ngọn núi Tu Di đặt vào trong cái hạt cải, mà ngọn núi Tu Di cũng không có thay đổi, mà hạt cải cũng không có lớn gì hơn chút nào hết. Vì sao như vậy? Bởi vì là đứng về cái trí huệ bát nhã đó, là chúng ta cũng hiểu như vậy, là ngọn núi Tu Di là có tướng hay là không tướng? Ngọn núi Tu Di là có tướng, đúng không? Mà cái gì có tướng thì sao? nó đều là không hết. Thì hạt cải có tướng hay là không? Hạt cải cũng có tướng. Thì như vậy hạt cải là có hay không? Hạt cải cũng là không luôn. Thì như vậy đó là núi Tu Di để vào hạt cải cũng được, và hạt cải để vào núi Tu Di cũng được. Bởi vì sao? Bởi vì nó đồng dạng với nhau. Thì như vậy đó mới nói là cái trí huệ Bồ Tát là thấy tất cả các pháp đều là không hết. Mà đã là không thì không có hơn, không có kém. Ví dụ như bây giờ cái hư không ở trong nhà, không nói là nó nhỏ hơn hư không ở ngoài, và hư không ở ngoài cũng không nói là nó nhỏ hơn hay là lớn hơn hư không ở bên trong nhà, mà chỉ là đồng dạng với nhau, bởi vì nó vốn dĩ là không. Đó là bằng vào cái trí huệ Bát Nhã thấy như vậy. Nhưng mà bằng vào cái trí huệ Phật á, thì thấy như thế nào? Bởi vì núi Tu Di là núi Tu Di, không có thêm một niệm, không có khởi một niệm, cũng không nói nó là lớn hay nhỏ. Rồi bây giờ mình nói hạt cải, mình cũng không nói nó là lớn hay là nhỏ. Cho nên chính vì vậy đó là không có phân biệt, thì tự nhiên là cái tâm mình nó được bình đẳng. Thì khi mà có cái tâm mình nó bình đẳng thì không có cái lớn và không có cái nhỏ, không có cái hơn, không có cái thua, cũng không có được, không có mất. Đó là cái chỗ thành tựu tự thân tâm mình được thanh tịnh là vậy đó. Thế bình thường mà quý vị thấy mình đó là thấy người này tốt, người kia xấu, người này cao, người kia thấp, người này đẹp, người kia không đẹp. Cho nên chính vì vậy đó là cái thấy của mình nó không được bình đẳng. Mà khi cái thấy mình không được bình đẳng thì mình phải có cái phân biệt. Khi mình có cái phân biệt thì có cái tư niệm. Khi có cái tư niệm là sẽ có cái luận giải. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta đó bị kẹt đó. Còn Phật và Bồ Tát thấy cái gì cũng như nhau thôi. Cho nên là không có phân biệt. Vì không có phân biệt cho nên tâm Phật và tâm Bồ Tát được bình an. Nó là như vậy. Nhưng mà người ta nói là nếu mà không phân biệt làm sao mà biết lớn biết nhỏ, đẹp xấu rồi vân vân. Nhưng mà ở đây nói là ở góc độ tu hành. Góc độ tu hành mình phải như vậy thì tâm mình nó mới được bình an. Bởi vì đó là không có nhất thiết, không có nhất thiết và cũng không có quan trọng. Bởi vì dù đẹp, dù xấu, dù hay rồi dở cũng là của người ta chứ không phải là của mình, đúng không ạ? Không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà con người ta đó là cứ lấy chuyện của người ta đặt vào trong tâm cảm của mình, rồi mình cứ phiền não và khổ đau. Nó là như vậy đó. Cho nên là nhà Phật cứ nói là phản quang tự kỷ thôi. Phải biết mình, phải thấy được mình mới giải thoát thôi. Chứ còn mình thấy chuyện của người ta thì bảo đảm mình cứ phiền não hoài và mình cứ đau khổ hoài, không bao giờ hết được. Cho nên đó, chuyện của người ta thì để cho người ta lo. Người ta phước cũng được, tội cũng được, không ảnh hưởng gì đến mình hết. Nhưng mà mình cứ gài cái tâm vô cái mình phân xử, mà mình có cái bệnh đó là mình khoái phân xử. Phân xử chuyện người ta thì giỏi lắm, còn cái chuyện của mình á thì mình không biết. Mà nó ngộ như thế này nó thuộc về cái nhân quả. Mình phân xử người ta là người ta sẽ phân xử lại mình. Nó như vậy đó. Mình thị phi chuyện của người ta là thế nào người ta cũng thị phi chuyện của mình nè. Cho nên không có tốt đẹp gì hết. Nhưng mà quý vị phải nhớ như vậy nè. Bởi vì tâm của mình có hơn thua, cho nên mình mới thấy chuyện của người ta đúng sai, hơn thua và phải quấy. Khi nào mà mình tâm mình nó an rồi, tự nhiên mình thấy các pháp là thanh tịnh hết, không có cái gì hết. Cho nên nhiều khi cả đời á, chúng ta trải qua nhiều, có nhiều chuyện đó là quý vị thấy mình khổ đau lắm, mình lo lắng, mình bực bội lắm. Nhưng mà qua rồi thì chúng ta thấy lại chẳng có chuyện gì đáng hết. Cho nên rồi cái mình thấy ủa tại sao mà mình phải như vậy. Mà cả đời của mình luôn á, mà mình không có rút kinh nghiệm được, mà nó không có rút. Cho nên nó mới nói là cái sợi dây dài nhất là sợi dây kinh nghiệm đó. Mỗi lần xong chuyện nó rút kinh nghiệm, lần sau đừng phiền não nữa. Mà quý vị cứ rút hoài vậy đó, cho nhiều khi rút cả đời luôn, không biết bao nhiêu dây mà nói. Đó là cái chỗ mà chúng ta không có nhận thức được. Khi mà nhận thức được rồi, kệ nó, tốt cũng được, xấu cũng được, cái chuyện gì cũng không có cần phải quan tâm. Thì như vậy đó là lòng của mình đó là an lành. Mình học sống vô tư đó. Mình học sống vô tư tức là không có cần phải suy nghĩ gì hết. Bởi vì ấy, suy nghĩ nó cũng không đi đến đâu. Quý vị suy nghĩ một đời rồi đó, quý vị có đến được không? Không có đến được. Quý vị suy nghĩ chuyện mình, chuyện người, suy nghĩ đủ thứ hết mà cũng vậy thôi à. Mình cũng không khôn hơn được chút nào hết mà mình lại càng phiền não nữa. Bây giờ quý vị sống nó hồn nhiên, vô tư, an vui và hạnh phúc đi. Tự nhiên là quý vị là một cái con người thanh tịnh, là con người đáng kính ngưỡng lắm. Cho nên nó là tại bạn thấy nhất là mấy bác mà lớn tuổi á, tại bạn nói tại sao mình không sập, không học sống vô tư cho nó khỏe, mà phải buồn chi, khổ chi, khóc chi. Bởi vì cả đời mình đã buồn nè, cả đời mình đã khổ nè, cả đời mình đã khóc rồi. Bây giờ lớn tuổi rồi, không cần buồn, không cần khổ, không cần khóc gì hết, cứ sống vô tư đi. Con cháu cũng lo xong rồi, nó như thế nào cũng kệ nó đi, không cần phải quan tâm gì hết. Mỗi ngày cứ an vui, mỗi ngày cứ hạnh phúc, cười hoan hỷ. Quý vị mà làm được như vậy đó là con cháu đông dày à, lúc nào nó cũng muốn về thăm ngoại, lúc nào cũng muốn về thăm má. Chứ lâu lâu ở về thăm má thấy mặt má quải quá cho nên nói thôi không muốn về nữa, gọi điện thôi, mà gọi điện nói 3-4 câu thôi cúp à. Cho nên có nhiều khi á, có nhiều người á là con cái mà thấy mẹ mình bắt điện thoại là nói hoài không hết luôn. Còn nhiều khi á là nói vài 3 câu rồi không biết chuyện gì để nói nữa. Mỗi lần nói ra là bả nhăn, mỗi lần nói ra là bả quậu, mỗi lần nói ra là bả lên lớp là mới chịu đâu có nổi. Nó suốt ngày làm cực khổ rồi tối còn bị tra tấn lỗ tai nữa, hỏi làm sao mà thăm. Cho nên chính như vậy đó, là mình cứ hoan hỷ, mình cứ vui vẻ, mình cứ trải lòng ra, cứ an vui đi. Tốt cũng được, thành cũng được, thiện ác tốt xấu gì cũng được, mà cứ cười vui vẻ thoải mái, an vui và hạnh phúc. Thì quý vị đó là tự tìm cho mình đó là một cái giá trị nó phi thường hơn ngoài thế gian. Bởi vì cả đời mình thất bại cho nên nó có nhiều người á, quý Phật tử nói là con thành công lắm thầy, hay là tôi thành công lắm, nhưng mà thầy bạn thấy dù cho cô chú có thành công gì đi nữa cuối cùng cũng thất bại thôi. Hỏi sao thất bại? Bởi vì chết là nó thất bại. Có thể nào mình không chết không? Không thể nào mình không chết. Có thể nào mình không bệnh không? Không thể nào mình không bệnh. Mình có bệnh, mình có chết là mình bị thất bại thôi. Thành công cách mấy cũng chỉ là một cái ảo quá thôi, không có cái gì thiệt hết. Như vậy để làm sao mình không thất bại, để làm sao mình thực sự là mình thành công? Chỉ khi nào tâm mình nó an lành, buông được hết muôn duyên vạn pháp, không còn để tâm đến bất cứ một cái chuyện gì hết, lòng mình cứ an vui, thanh thản, nhẹ nhàng, thưa quý vị mới thực sự là người thành công. Mình không còn sợ sanh tử nữa, không còn sợ bệnh nữa, không còn sợ già nữa, thì thực sự là chúng ta thành công. Chứ còn không thôi là mình không có thành công. Mà con người á, bản chất của chúng sanh thì nó lạ lắm. Mình có cái gì cái mình bị vướng vào cái đó. Nhiều khi mình nói là cái chuyện gia đình mình vướng thì không nói rồi, đến khi mà quý vị vào chùa rồi đó, nhiều khi mình cũng vướng luôn vậy đó. Và quý vị thấy chùa là chung mà. Người ta nói cái chữ chùa là mình nói đi ăn chùa là giống như là đi ăn đồ phi à, không phải vậy. Cái chữ chùa không phải là chùa là đồ phi. Không phải. Chùa là sao? Chùa là chung. Ăn đồ chùa tức là ăn đồ của chung, tức là ăn đồ của đàn na tính chủ, gọi là ăn đồ chùa, chứ không phải là ăn phi. Còn làm chuyện chùa là sao? Chùa là chung, là cái công việc chung, không phải là của ai hết. Nó vậy đó. Nhưng mà vô chùa rồi cái mình trồng bông, rồi cái thấy ai đến trồng bông cái mình nổi giận lên là nói chuyện của tôi không phải chuyện chùa nữa. Bây giờ phải chuyện chùa nó giờ vô của tôi rồi. Mình trưng bông rồi có ai và trưng bông cái mình nói là đụng chuyện của tôi rồi đó. Mình nấu ăn cái thấy có ai vô người ta phụ nấu ăn cái nói là đụng chuyện của tôi. Lúc này là không còn chuyện của chùa nữa và chuyện của tôi. Cho nên là mình bị vướng vào đó trở thành có cái ngã. Cho nên đó chính là cái mà chúng ta không vô tư được. Cũng như là ở ngoài quý vị có gia sản sự nghiệp rồi đầy đủ hết rồi, cái mình nghĩ cái gì cũng là cái của mình hết. Nhưng mà thưa quý vị, không có cái gì là của ta. Cái thân này không phải là của ta rồi thì cái bên ngoài không có gì là của ta. Cuộc sống chỉ là cái tạm bợ thôi, không có cái gì nó vững chắc. Tại sao mình không có buông đi để rồi tâm hồn của mình nó được thanh thản, không còn bận biệu gì hết, không còn lo nghĩ gì hết, không còn ưu tư gì hết, quý vị trở thành con người thánh thiện. Mình tu, mình mong trở thành một vị thánh thiện, chứ không phải là một con người phàm phu, không phải là một cái con người mà cứ phiền não và khổ đau. Cho nên đó là cái chỗ mà mình thất bại là như vậy đó. Mình không có khéo thì ở góc độ nào, hoàn cảnh nào, nó cũng trói buộc mình, mà mình không thể nào giải thoát được, mình không thể nào nó tự do được. Mình buông xuống một cái là quý vị mới thảnh thơi, mới nhẹ nhàng, mới ăn vui hạnh phúc được. Cho nên đó là mình ý thức được điều này, bảo đảm là mỗi ngày là một ngày mới, mỗi ngày đều là vui vẻ và quan hỷ hết. Cho nên là buông được là hạnh phúc vô cùng, sống vô tư vô lự là quý vị giải thoát. Thì tự nhiên là chúng ta đặt chân vào cảnh giới bất tư nghị của Phật và của chư vị Bồ Tát. Mà cái cảnh giới này là quý vị sẽ đạt được cái trí huệ rộng lớn không cùng, có thể biến cả núi Tu Di để vào trong hạt cải được mà không có cái sự thay đổi nào hết. Quý vị cũng có thể là một vị Bồ Tát Di Ma Cật, có thể mượn được bảo tòa của chư Phật vào trong cái căn nhà mình, mà lại là căn nhà mình cũng không thay đổi được. Chuyện này chúng ta làm được. Cho nên mới nói là kinh là diễn tả những cái mà chúng ta có thể làm được, chứ không phải là diễn tả những chuyện mà chúng ta không thể làm được. Đó là cái chỗ mà mình làm được. Khi nào tâm mình nó vô tư, khi nào lòng mình nó rộng rãi ra, không còn vướng bận gì hết là quý vị giải thoát. Lại nữa, đem nước bốn đại dương đặt vào lỗ chân lông mà chẳng khuấy động các thủy tộc, tôm, cua, rùa, cá. Và bốn đại dương cũng y nguyên trạng, khiến các rồng quỷ thần Atula chẳng biết mình đã đặt vào đâu, chúng sanh ở đó cũng không ai thấy mình bị quấy nhiễu. Tức là thêm một cái ví dụ nữa là lấy nước bốn bể mà đổ vào trong cái lỗ chân lông mà các thủy tộc ở trong đó cũng không có thay đổi gì hết, là cũng giống như là hồi nãy vậy. Nghĩa là tâm mình rộng lớn rồi, nước bốn bể chỉ là cái quyển giả thôi, không thật. Khi mình không phân biệt là không còn có chuyện lớn nhỏ, tự hòa lẫn lại nhau, chỉ một thể không hai thôi. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ giải thoát bất tư nghị, có thể đặt trong lòng bàn tay tất cả thế giới 3000 đại thiên, như người thợ gốm cầm cái bàn xoay và ném nó vượt qua hàng hà sa số thế giới mà chúng sanh trong đó không hay, không biết mình đi đâu, rồi thu về và đặt lại chỗ cũ mà không biết, khiến cho bất cứ ai cảm tưởng chẳng đi về. Đó là cái chỗ mà cái khả năng là phi thường như vậy. Khi mà Tề Mãn học kinh, lúc mà ngài A Na Lực á, ngài bị mù mắt. Khi ngài bị mù mắt rồi đó, thì Đức Phật thấy thương cảm, cho nên Đức Phật dạy cho ngài A Na Lực một cái pháp để mà không dùng mắt thường nữa, mà có thể dùng được thiên nhãn, tức là dùng được cái con mắt từ tâm đó, mắt của chư thiên. Thì khi mà ngài thực tập cái pháp đó đó, thì quả nhiên là ngài được thiên nhãn thông. Khi ngài được thiên nhãn thông rồi đó, ngài có thể thấy được một cả 1000 thế giới, thấy được 1000 thế giới xa như vậy. Cho nên gọi là người có thiên nhãn đệ nhất trong giáo đoàn của Đức Thích Ca Mâu Ni. Thì cũng một cái nhân duyên đó mà Bồ Tát Di Ma Cật thì mới đến hỏi về cái thiên nhãn của ngài A Na Lực, thì thấy xa đến đâu, thì ổng khoe, ổng nói tôi có thể thấy được 1000 thế giới. Thì ngài Di Ma Cật mới nói thiên nhãn của ông như vậy là còn nhỏ bé lắm, chứ Đức Thế Tôn có thể thấy được hàng hà sa số thế giới như là trong trái lật để trong cái bàn tay mà ngài thấy rõ được như vậy đó. Thì ngài A Na Lực ngài mới kinh sợ cái biện luận của ngài Di Ma Cật, đó là cái đoạn đầu chúng ta đã học rồi đó. Thì như vậy đó, là quý vị không biết có ngạc nhiên hay không, nhưng mà tại bản mình nghĩ là không biết làm sao mà có thể thấy được hàng hà sa số thế giới mà như là trái lật trong lòng bàn tay. Như mà đến đây rồi đó thì mình tự nhiên mình cũng hơi hơi hiểu được rồi thần thông của Phật là như thế nào. Cho nên ở đây mới nói là cái Xá Lợi Phất Bồ Tát trụ giải thoát bất tư nghị đó, là có thể đặt trong lòng bàn tay cả hàng nghìn đại thiên thế giới. Tức là khi mà tâm của mình đó mà trong sáng rồi thì có thể thấy được hàng ngàn hàng hà sa số thế giới. Thì quý vị thấy được không? Nếu mà quý vị y tướng mà nói thì chúng ta không thể nào thấy được, nhưng mà y như tánh mà nói đó, dù cho hàng hà sa số thế giới có khác gì không? Không khác gì hết. Lần đầu tiên mà khi mà Tề Mãn chưa sang châu Âu đó, Tề Mãn nghĩ là châu Âu nó có những cái nó rất là khác Mỹ. Nhưng mà khi mà đi qua bên châu Âu rồi đó, Tề Mãn thấy cũng giống nhau à. Sân bay cũng như vậy, chỗ lấy hành lý ra cũng như vậy, và xe cộ cũng như vậy, đường xá cũng như vậy, cột đèn rồi cũng như vậy, vào trong nhà sử dụng tiện nghi thế cũng đâu có khác gì đâu. Rồi cho nên rồi mình đi chỗ này đi chỗ kia, rồi đi sang Pháp, sang Mỹ, sang chỗ nào mình thấy cũng như vậy à, về lại Mỹ cũng y chang à, không khác gì hết. Cho nên mới nói là dù cho hàng hà sa số thế giới cũng không ngoài là tứ đại thôi, đất nước gió lửa, không có cái gì ngoài hết. Hàng hà sa số giới cũng giống vậy, không gì khác biệt hết. Mà khi mà tâm mình không phân biệt rồi thì thấy chỗ nào cũng vậy. Ở nơi đây là tất cả, nơi đây là thế giới cực lạc A-di-đà. Thế giới cực lạc A-di-đà là cũng ở nơi nơi đây thôi, không khác gì hết. Nên mới nói là tâm mình an rồi thì tất cả cảnh giới đều giống nhau. Cho nên mới nói là khi mà quý vị thành Phật rồi đó, là tất cả cảnh giới của chư Phật cũng giống như là cảnh giới của chúng ta, và cảnh giới của chúng ta cũng giống như là cảnh giới của chư Phật, không thêm không bớt gì hết. Đó là cái chỗ mà tâm mình nó an thì không còn dị biệt, thì quý vị có thể biến được cảnh giới từ nơi tâm của mình. Tâm mình nó an, tâm mình giống Phật thì quý vị sẽ có cảnh giới Phật trước mắt. Tâm của quý vị Bồ Tát thì là có cảnh giới Bồ Tát trước mắt. Tâm của quý vị ngạ quỷ thì có cảnh giới ngạ quỷ ở trước mắt. Cho nên đó, quý vị thấy có nhiều người á, là khi mà họ gần mất đó, họ thấy xung quanh họ toàn là quỷ ma không. Ngày xưa khi mà ở quê Tề Mãn đó, là có cái bà đó, bà có một cái hành nghiệp của bà là rất là xấu. Tức là khi mà bà đi đỡ đẻ đó, là có nhiều người đó là sanh ra rồi không nuôi được đó, bà bưng về cái bà quăng ở ngoài cái gốc chanh, gốc cam rồi vậy đó, để cho kiến cắn rồi nít rồi nó chết luôn. Bà làm nhiều chuyện vậy đó, cho nên bà cũng không thấy đó là cái nghiệp ác. Nhưng mà đến khi mà bà gần mất á, bà la hét rú lên để xung quanh mình toàn là quỷ ma không. Cho nên là bởi vì tâm của bà hành nhiều ác nghiệp, cho nên mới thấy là quỷ ma nó đến nó kéo nó lôi. Nhưng mà thưa quý vị đó, quỷ ma có thiệt không? Quỷ ma cũng không thiệt, từ tâm của mình nó biến ra thôi. Mình tạo nhiều cái nghiệp ác cho nên tự tâm mình nó hành hạ với chính mình. Không ai hành hạ hết, bởi vì những cái nghiệp đó nó hành hạ. Khi mà nó phát ra rồi đó, là tự nhiên đó, là nó làm cho mình nó đau khổ à. Bởi vì đó, thí dụ như bây giờ là mình an vui, là bởi vì mình có nhiều cái nghiệp thiện. Bởi cái nghiệp thiện nó chi phối cho nên hoàn cảnh của mình nó được vui, và xung quanh của mình đều được an ổn hết. Nhưng mà khi cái nghiệp ác nó phát sanh rồi thì sao? Thì tự nhiên là nó chi phối tâm cảm của mình, thấy xung quanh toàn là quỷ ma, xung quanh toàn là những cái nghiệp, những cái người xấu, người ác lôi kéo đánh đập hành hạ mình. Cho nên mới nói là từ tâm của mình mà nó có lục đạo luân hồi, từ tâm của mình nó biến ra cái cảnh giới. Cho nên vì vậy đó, nếu tâm mình mà vô tướng, nếu tâm mình là vô tâm thì quý vị sẽ không còn cảnh giới nào hết. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, A-tu-la cũng không còn. Thì như vậy có phải là quý vị bước ra ngoài tam giới không? Đúng không ạ? Mình bước ra ngoài tam giới, ngoài tam giới ra vào độ chúng sanh đó. Đó là tâm mình không còn một cái cảnh giới nào hết, thì quý vị mới là thành Phật, mới là đạt được cái cảnh giới Niết Bàn. Cho nên cái chỗ này mới nói là vô tư vô tâm thì quý vị sẽ thấy được hết tất cả các cảnh giới, mà lại là không có cảnh giới nào hết, là như vậy đó. Biến hết tất cả thế giới vào trong cái biển tâm vô lượng của mình, không còn thấy có cái gì hết. Cho nên Đức Phật thấy hàng hà sa số thế giới, và giống như trái lật nhỏ xíu trong lòng bàn tay thôi, chỉ là một cái hạt cát thôi, chứ không có cái gì mà nó rộng lớn hết. Đó là cái chỗ mà thần thông rộng lớn như vậy. Thì như vậy đó, quý vị làm được không ạ? Chúng ta làm được luôn. thần thông này làm được luôn, tâm mình cũng làm được luôn, mình cũng có thể thấy hàng hà sa số thế giới như là cái lực trong lòng bàn tay. Cho nên tài bạn mới thấy là thật ra kinh Phật là nói cho mình, chứ không phải là các vị diễn tả thần thông của Phật, thần thông của chư vị Bồ Tát. Tức là điều khích lệ là chúng ta có cái đó mà chúng ta không có làm được. Cho nên kinh Phật là muốn cho chúng ta làm được những gì mà Đức Thế Tôn nói, chứ không phải Ngài khoe cái khả năng của Ngài, đúng không ạ? Cho nên nhiều khi ngày xưa thì mình học mình tưởng là Đức Phật là có nhiều cái khả năng nó ghê sợ quá, cho nên mình cúng bái mình cầu xin. Nhưng mà khi mà hiểu Phật Pháp rồi mới thấy những gì Đức Phật nói là chúng ta có thể làm được, không phải là các vị khoe cái khả năng của mình. Hai cái dạng nó khác nhau. Cho nên quý vị càng học kinh nhiều chừng nào thì chúng ta càng tự tin. Tự tin là chúng ta làm được, tự tin là chúng ta có thể giải thoát được như Phật, và có thể thấy được như Phật, như chư vị Bồ Tát. Thì đó là cái chỗ mà mới thấy được cái sâu xa tâm ý của Đức Phật. Chứ không thôi hồi nhỏ hay là ngày xưa mình cứ học mình nói ô Phật hay quá, trí tuệ Phật ngầu quá, còn mình đó không biết bao giờ mới được, mình cứ nghĩ là Ngài là thần thánh. Bây giờ học kinh thời gian, quý vị tu thời gian rồi mới thấy những gì Phật nói là Phật nói cho mình có thể làm được, chứ không phải là mình không có làm được, nhưng mình chưa có phát huy đủ cái năng lực mà thôi. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ giải thoát bất tư nghị, có thể dùng thần lực hiện thân Phật Bích Chi Thanh Văn Đế Thích Phạm Thiên hay Thế Chủ, hoặc hiện thân Chuyển Lưng Thánh Vương. Tức là người nào trở về được cái bản tâm này thì ứng vào mọi thân mọi tướng để rồi phổ độ chúng sanh. Cái chỗ này giống như là Bồ Tát Quan Thế Âm đó, Ngài muốn hiện thân nam thân nữ, đồng nam đồng nữ, tể quan vân vân. Đó là khi mà người có cái tâm nó rộng lớn thì đủ cái năng lực tùy duyên mà ứng hiện, tùy duyên mà phổ độ chúng sanh. Lại nữa, Ngài cũng có thể khiến mọi âm thanh trong mười phương quốc độ, âm thanh cao trung đều biến thành tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng khổ không vô ngã, đủ các pháp khác nhau được thuyết bởi chư Phật khắp mười phương, tất cả đều được nghe cùng khắp trong đó. Người nào mà có được cái tâm này là quý vị có thể nghe được tất cả những âm thanh, dù lớn dù nhỏ, dù thô dù xấu gì cũng đều là tiếng Phật tiếng Pháp hết. Cái chuyện này thì mình thấy là nó phi thường, nhưng mà thật sự là chúng ta làm được. Cho nên quý vị thấy trong kinh A Di Đà diễn tả là cây cỏ chim rừng đều nói ra tiếng Phật tiếng Pháp, đúng không? Nhưng mà mình ở đây á, là mình có thể nghe được không? Thưa quý vị, nghe được. Bữa nào mà quý vị phiền não, quý vị khó chịu trong lòng, quý vị nghe cái gì quý vị cũng bực bội và khó chịu lắm. Nghe cái gì cũng là những cái âm thanh chán ghét và khó thở mệt mỏi lắm. Nhưng mà bữa nào tâm của chúng ta nó an lành, nghe cái gì nó cũng vui, nghe cái gì nó cũng nhẹ nhàng, nghe cái gì nó cũng là an lạc hết. Mà khi mà quý vị nghe mà an lạc, nghe âm thanh mà an vui, thì có phải là tiếng Phật tiếng Pháp không? Bởi vì Phật Pháp mang đến cho mình an lành mà. Có nhiều người nói mình nghe Pháp á, thì mình mới không có, mình mới an lành, chứ còn nghe bình thường thì không có được an lành. Nhưng mà cho nên quý vị thấy có nhiều người á, khi mà họ nghe Phật Pháp họ bực bội lắm, họ nghe nhức đầu lắm. Họ nghe tiếng tụng kinh họ nghe nhức đầu lắm, có không ạ? Cho nên đó là có nhiều người á, là quý vị không cẩn thận, bởi vì có nhiều người bệnh mà sắp mất đó, quý vị cứ mở băng kinh hay mở tiếng niệm Phật đó để cho người bệnh họ nghe đó. Cho nên đó mình tưởng làm như vậy là hay, nhưng mà thưa quý vị cũng tùy người. Tức là cái người mà họ không thích mà bắt họ nghe thì như vậy trở thành cái mà khiến họ bực bội. Cho nên có nhiều người á, là cứ mở kinh á, thì mặt nhăn nhó dữ lắm, nhưng mà mở nhạc cái mặt họ tươi ra. Đó là vậy. Cho nên là bởi vì á, họ thích nghe cái đó, họ không thích nghe kinh, thì như vậy đó là họ là phải theo cái âm thanh đó mà nó biến dạng cái sắc tướng. Nhưng mà nghe Phật Pháp mà bằng cái tâm nó thanh tịnh đó, là quý vị nghe bất cứ một cái gì, tâm của quý vị cũng được an lành và an lạc hết. Cho nên mới nói Bồ Tát vào trong chợ thì cái chợ đó cũng thành đạo tràng, dù cho cái tiếng chửi tiếng la nhưng mà tâm mình nó an lành thì tự nhiên tiếng chửi tiếng la đó cũng là tiếng Phật tiếng Pháp luôn, không có gì phải bận tâm hết. Cho nên quý vị thấy tại sao mà các chư Phật, chư vị Bồ Tát, các vị lại nhẫn nhục một cách nó dễ dàng? Bởi vì các ngài nhẫn mà lại là không có cái gì để mà nhẫn hết, tức là gọi là nhẫn mà không có gì nhẫn. Vì sao? Bởi vì tất cả những âm thanh đó đều là tiếng Phật tiếng Pháp hết, cho nên các ngài không có giận. Còn mình á, nghe cái gì mà hơi chói tai cái là mình giận liền, là bởi vì tâm của mình là luôn luôn là dao động, tâm của mình luôn luôn là phiền não, là như vậy. Thưa ngài Xá Lợi Phất, tôi chỉ nói vắn tắt năng lực giải thoát bức tư nghì của Bồ Tát. Nếu kể hết cho đủ thì trong một kiếp cũng nói cũng không hết luôn. Bởi vì cái chỗ giải thoát này nói hoài mà cũng không bao giờ hết. Vì sao? Bởi vì tâm của mình nó quá sức là rộng lớn mà không thể nào dùng ngôn ngữ mà diễn bày được. Giống như có người trình bày về các thứ sắc tượng trước mặt người mù, những người mù không thể thấy hết thải thanh văn. Dù được nghe pháp môn giải thoát bất tư nghì này, không thể hiểu vì sao vậy. Những người có trí nghe pháp này, ai mà không phát tâm cầu giác ngộ tối thượng? Chúng ta vì sao để cho vĩnh viễn đoạn tuyệt gốc rễ? Mà ở trong pháp đại thừa này thì như hạt giống đã mục, hết thải thanh văn khi nghe pháp môn giải thoát bất khả tư nghì này phải khóc than, âm thanh chấn động cả thế giới, 3000 đại thiên, hết thải Bồ Tát thì nên hết sức hưng quang đội lên đầu mà thọ nhận pháp này. Bồ Tát nào tin hiểu trì pháp môn giải thoát bất tư nghì này, hết thải bọn ma đều chẳng làm gì được. Tức là thanh văn thì họ nghe thì rất là sợ hãi. Cho nên khi mà Đức Phật giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ngài nói về có một cái pháp môn mà đoạn trừ được hết tất cả những cái phiền não, có thể thành Phật được và có thể thấy được tri kiến Phật, có thể được giác ngộ thành được một vị Phật giống như là Như Lai, thì 500 vị tỳ kheo đứng lên là từ giả Đức Thế Tôn đi liền. Họ nghe họ sợ lắm, bởi vì cái cảnh giới của họ là như vậy. Bây giờ nói cảnh giới mà nó rộng lớn thênh thang hơn thì họ không thể nào tin tưởng được. Nhưng mà Bồ Tát thì lại rất là hoan hỷ. Người nào mà có thể tin hiểu được cái pháp môn này, cái phẩm này, thì tất cả bọn ma không thể làm gì được. Tất cả ma cỏ gì đều sợ không làm gì được. Vì sao không? Bởi vì thí dụ như bây giờ là chúng ta sợ ma là bởi vì tâm mình có tâm ma thì cho nên mình mới sợ ma. Mà bây giờ tâm mình không có gì hết thì ma có sợ không? Thưa quý vị, ma không sợ. Mình có sợ ma không? Mình không sợ ma. Vì sao? Bởi vì khi tâm mình không rồi thì ma nó cũng không. Tâm mình có thì các pháp có, tâm mình không thì các pháp không. Cho nên vì vậy mà chúng ta không sợ ma. Khi Đại Ca Diếp nói điều này thì 32000 chư thiên phát tâm cầu giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là khi mà ngài Đại Ca Diếp, ngài nghe cái pháp môn giải thoát bất tư nghì này, là ngài tán thán nói với ngài Xá Lợi Phất như vậy, thì lúc bây giờ thì chư thiên lại phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Di Ma Cật nói với ngài Đại Ca Diếp: thưa nhân giả, những ai hiện thân ma vương trong vô lượng A Tăng Kỳ thế giới khắp mười phương, phần lớn đều là Bồ Tát đã trụ giải thoát bất tư nghị bằng phương tiện lực nhằm quá độ chúng sanh nên hiện thân như vậy. Lại nữa, Đại Ca Diếp, vô lượng Bồ Tát khắp mười phương, khi có người đến xin cho tay chân mũi đầu mắt tỷ não máu thịt da xương, chòm xóm thành ấp nàng hầu vợ con nô tỳ voi ngựa xe cộ vàng bạc lô ly xà cừ mã não san hô hổ phách chân châu vỏ sò quần áo đồ ăn thức uống, những người đến xin như vậy phần lớn đều là Bồ Tát đã trụ giải thoát bất tư nghì, dùng phương tiện lực để thử khiến cho chí nguyện được kiên cố. Vì Bồ Tát đã trụ giải thoát bất tư nghì có đại uy lực có thể thúc ép Bồ Tát cho chúng sanh thấy những việc khó như vậy. Phàm căn trí thấp kém thì không có uy lực có thể thúc ép Bồ Tát làm như vậy. Như cái đạp của voi chúa không phải là điều mà con lừa có thể kham, đó chính là cánh cửa dẫn vào phương tiện trí huệ Bồ Tát trụ giải thoát bất tư nghị. Tức là khi nào người nào mà đạt được cái cảnh giới mà tâm mình nó an lành, tâm mình nó vô tư mà nó không còn nghị luận nữa đó, thì như vậy đó là tự nhiên mình thấy tất cả thiên ma đều là những vị Bồ Tát hết. Ví dụ như bây giờ đó, là mình mới tu, mình thấy cái người nào mà hay phá mình nói đó là ma quỷ, đúng không? Khi nào mà tâm của mình nó an lành rồi, mình lại thấy những người đó lại là thiện tri thức của mình, lại là Bồ Tát của mình, đúng không ạ? Cho nên thì khi nào mà quý vị mà trải qua một cái thời gian, nghĩa là trải qua cái thời gian tu hành rồi đó, quý vị mới cảm ơn những cái chướng duyên nghịch cảnh. Mà lúc đó thì mình lại không thấy, như là ở trong một cái làng có một cái con lừa, khi mà cái con lừa đó nó rớt xuống cái giếng khô, khi rớt xuống cái giếng khô rồi đó thì lúc bây giờ là người chủ đó mới tìm đủ mọi cách là cứu nó lên. Khi mà cứu nó lên đó, nó thấy mọi người đang tìm cách cứu nó lên thì nó cảm động lắm. Nó nghĩ là mình sống chung với người chủ bao nhiêu lâu nay thì bây giờ mình gặp nạn rồi, người chủ vẫn quan tâm đến mình, cũng cố gắng, mặc dù kéo không được mà con lừa này cũng cảm giác rất là vui. Thì nhưng mà những cái người chủ như vậy đó, họ mới suy nghĩ khác. Họ nói bây giờ nếu mà để con lừa mà ở dưới cái giếng khô như vậy đó là rồi nó cũng phải chết, mà nó chết một cách nó đau đớn thì như vậy cũng tội nghiệp cho nó. Cho nên vì tình vì nghĩa, cho nên những người này mới nghĩ vậy thôi, mình lắp luôn cái giếng khô này đi, khi mình chôn luôn cái con lừa, đắp thành cái nấm mộ, đó là cái gọi là trả cái ơn con lừa đã bao nhiêu lâu theo mình. Nhưng mà con lừa thì nó nghĩ khác. Khi mà nó thấy những người ở trong làng đó là bỏ đổ đất xuống đó mà lên trên lưng của nó đó, thì lúc bây giờ nó mới bực bội, nó mới khóc, nó mới nghĩ là con người tại sao lại bạc bẽo như vậy, sống chung như vậy, cuối cùng lại là muốn giết mình, cho nên nó buồn lắm. Nhưng mà khi mà đất đổ càng nhiều thì nó cảm giác như là ủa tại sao mà bây giờ tự nhiên mình thấy mình cao hơn được một chút. Khi mà đất nó xuống rồi cái là nó đứng lên trên đất á thì nó cao hơn, thì bây giờ nó mới thông minh. Nó thông minh là mỗi lần mà đất đổ xuống lưng á thì nó lách người qua để cho đất nó rớt xuống chân nó để nó đứng được cao lên. Cứ như vậy đó thì tất cả mọi người mới phát minh á, ô vô tình mình không lắp con lừa, cuối cùng mình lại cứu sống được con lừa. Thì mọi người lại hăng say bắt đầu tiếp tục cái đổ đất xuống dưới đó thiệt nhanh, thì con lừa càng cao, cuối cùng con lừa bước ra khỏi được miệng giếng. Khi bước ra khỏi miệng giếng rồi thì nó mới cảm ơn tất cả mọi người, và nó hiểu như thế này, nó nói là nhờ mọi người quăng những cái đất lên trên mình, lúc đó đau thiệt, nhưng mà cái nỗi đau đó mình lại biến nỗi đau đó trở thành một cái năng lực, khiến rồi mình lại cao hơn một chút. Đó là vậy đó. Thì đến khi đó mình mới phát hiện ra. Cũng như vậy đó, là cuộc đời á, có nhiều người làm cho mình đau khổ, có nhiều người á, làm cho mình rất là bực bội khó chịu trong lúc mình tu hành. Nhưng mà khi mà chúng ta tu hành vượt qua được rồi, mình mới cảm ơn. Cảm ơn những cái người đó, nhờ vậy mà khiến cho mình được mau giải thoát hơn, đủ cái công đức, đủ cái công hạnh, mà nhờ đó mình tiêu được cái nghiệp chướng của mình, mình tiêu được cái bản ngã của mình, cho nên mình cảm ơn. Đó là những vị thiện tri thức của mình, đó là những vị Bồ Tát đã giúp mình thành tựu được đạo nghiệp. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật Ngài nói là ông Đề Bà Đạt Đa là vị thiện tri thức số 1 của Như Lai. Đó là vị thiện tri thức này là đã giúp Như Lai mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chẳng những kiếp này mà nhiều kiếp về trước, ông Đề Bà Đạt Đa đã từng là giúp Như Lai thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác được sớm hơn, là như vậy đó. Cho nên là thấy Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức. Nói như vậy thì quý vị nói thôi bây giờ mình thấy ai tu cái mình cứ gài bẫy mình phá người ta, khi mình phá người ta mình nói là mình là thiện tri thức. Thưa quý vị, không phải như vậy. Ở đây nói góc độ là cái người tu là phải thấy như vậy để rồi họ không có sự oán thù, họ không có sự hơn thua, và họ biến cái nỗi đau đó trở thành cái hương vị giác ngộ và giải thoát để chuyển hóa tâm thức của mình. Nhưng mà góc độ của người kia, khi mình làm hại người tu, mình phá một người tu là mình phải mang tội, bản thân người đó không giải thoát được mà phải đọa vào trong cái cảnh giới khổ. Đó là như vậy. Ở đây là nói là góc độ là cái người tu thôi. Thì như vậy khi mà cái người tu mà tâm hồn rộng lớn thì sẽ không còn oán than cái cảnh duyên nó xung quanh. Dù cho cảnh duyên nó như thế nào, cái người tu của chúng ta cũng được an nhiên và giải thoát nhờ vào cái tâm hồn nó rộng lớn. Cho nên bây giờ là bữa nào mình phiền não, lẽ ra mình giải quyết cái phiền não đó, thì bây giờ mình làm cho tâm mình nó rộng lớn hơn, nghĩa là mình từ bi hơn, mình thương yêu nhiều hơn, mình tha thứ cho họ nhiều hơn, và mình buông hết những cái niệm mà hơn thua phải quấy được mất, để cho tâm hồn mình nó rộng lớn lên. Khi tâm hồn mình nó rộng lớn lên thì sao? Thì mình cảm ơn một cái nhân duyên đó đã khiến cho mình được giải thoát và giác ngộ. Đó là cái phẩm bất tư nghì là như vậy đó. Tức là cái chỗ không thể nghĩ bàn mà lại là tất cả, lại là rộng lớn. Nói chung lại là người tu của chúng ta phải sống thật sự là vô tư, tức là không nghĩ và không cần luận giải, bởi vì các pháp chỉ là giả danh thôi. Mình luận giải cả đời cũng như vậy. Cho nên quan trọng là chúng ta buông được hay không, giải thoát được hay không, mình vô tư được hay không, mình an lành, an nhiên giải thoát được hay không. Mà quý vị được như vậy đó, đó là cảnh giới của chư Phật, cảnh giới của chư vị Bồ Tát. Mà cảnh giới của chư Phật, chư vị Bồ Tát có cái năng lực rất là phi thường, biến cả núi Tu Di, biến cả nước bốn bể chỉ vào trong cái hạt cải và trong lỗ chân lông thôi. Nghĩa là biến tướng hết tất cả cảnh giới đều là không hết. Tâm mình vượt qua hết tất cả cảnh giới và thấy hết tất cả thế giới mà không có thế giới nào lưu trú được trong tâm. Cũng như vậy, mỗi ngày mình thấy hết tất cả vạn pháp mà không có một cái pháp nào lưu trú ở trong tâm của mình. Thì như vậy đó là quý vị tự mình đặt chân vào cảnh giới bất tư nghị của chư Phật và chư vị Bồ Tát. Cái mà chúng ta học ngày hôm nay ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh địa.